vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 4, Thần Cùng Côn Luân, chương thứ 40, Chết Vì Đôi Mắt, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi vịn vào bức tường đổ gãy trên đỉnh đầu pho tượng, lần tới phía trước quan sát. Hóa ra ở chỗ tiếp giáp giữa đầu và vai pho tượng với vách đá có một bộ xương sống hóa thạch khổng lồ, cột sống dài và hai đầu xương lồng ngực uốn cong cắm vào vách núi. Ở giữa có một đốt xương dài lủng lẳng ở giữa chừng không. Pho tượng đè lên khiến vách đá không ngừng sụt xuống. Tôi vội vẫy mọi người mau chóng leo lên phía trên bộ xương hóa thạch, rồi đẩy luôn Sơ Lê Dương và Minh Túc lên trước. Tay A Hương bị trọng thương mà cô bé leo lên bộ xương lực lơ giữa trời là điều không thể, buộc phải có người cõng mới được. Tuy béo lại sợ độ cao, nếu để cậu ta cõng A Hương, có khi cả hai người cùng rơi xuống dưới. Thôi thì tôi đành cõng cô bé, đồng thời dùng dây thắt nút khóa chặt lại. Sau khi chuẩn bị xong, tôi liền thúc Tuyền Béo leo mau lên. Tuyền Béo quay lại thấy lũ rắn độc đang ùn ùn lao ra, phía dưới lại có dòng nước sôi sục, chết kiểu nào cũng không lấy làm dễ chịu. Đành hạ quyết tâm, nghiến răng nhắm mắt bám vào bộ xương hóa thạch leo lên. Tôi cõng A Hương leo lên sau cùng, quay đầu lại quan sát một lượt. Con rắn lớn lòng thòng dãi đỏ đã đè lên những con rắn khác để trườn lên tầng chóp. Thì ra bầy rắn chần chừ không dám đùn lên là bởi chúng đều muốn tránh hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt ở dưới. Cuối cùng thì con rắn đầu đàn cũng tranh bò lên trước. Tôi giơ súng bóp cò không đánh đỏ, bắn hết 5 phát đạn còn lại. Trong tình thế hỗn loạn cũng chẳng có thì giờ để ý, tiện tay ném luôn khẩu súng rồi leo lên khung xương hóa thạch trắng ở. Vừa leo lên, tôi đã có cảm giác bộ xương này không hề chắc chắn. Phía dưới có những con sóng nước nóng cuộn chảy, vừa leo lên thân hình đã lắc lư run rẩy. Dường như chỉ hơi dùng sức một chút, bộ xương có thể tan rã bất cứ lúc nào. 5 người cùng bò lên một lúc, quả thực có hơi quá nhiều, nhưng đã quá muộn rồi, không thể nào bò lên lần lượt từng người nữa. Tôi đành bảo A Hương nhắm mắt, đừng nhìn xuống dưới. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy hoa mắt, đành nghiến răng lại, không nghĩ bất cứ điều gì nữa, cắm đầu cắm cổ mà bỏ tới. Bộ xương hóa thạch khổng lồ hình như găm vào trong một khe núi chạy vắt ngang. Tôi thấy chỗ này rất quen, có vẻ như cũng chính là nơi chúng tôi nhìn thấy bảy địa quan âm trắng xuất hiện rồi biến mất. Ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua trong đầu. Tuyền Béo ở phía dưới di chuyển chậm chạp, tôi ở phía sau lại không dám đẩy. Nhưng làn hơi nóng bốc lên ngùn ngụt cùng với bộ xương hóa thạch lỏng lẻo dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng tâm lý của mọi người. Một lúc hơi nước bắt đầu yếu dần, nước hồ chắc đã chảy xuống gần hết. Mồm miệng tôi khô rát, đầu óc cũng mụ mị, hoàn toàn ở trong trạng thái quán tính của ý thức, cứ thế bò theo từng đốt một trên bộ xương khổng lồ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ vang phía trước, tôi sực tỉnh khỏi cơn hoảng màng, ngẩng đầu nhìn. Sơ Lê Dương đang giương súng bắn những cái bóng trắng. Thì ra lúc chúng tôi sắp dịch chuyển về phía kẽ núi vắt ngang, bọn địa qua âm chui ra khỏi hang, lũ lượt tới gặm bộ xương hóa thạch. Có lẽ chúng lo bầy rắn sẽ bỏ qua. Tiếng súng khiến bầy địa quan âm rối loạn, khá nhiều con rớt từ trên vách đá xuống, những con còn lại không chết thì cũng chuồn hết cả vào hang đá mất tăm mất tích. Sơ Lê Dương và Minh Thúc lần lượt leo vào trong kẽ nứt tương đối an toàn trên vách đá. Tuyền Béo còn cách đó một quãng, tôi bị kẹt ở phía sau cậu ta, muốn nhanh cũng không nhanh được. Bỗng dưng phía sau lưng tôi văng rầm lên một tiếng, pho tượng khổng lồ cuối cùng cũng đổ sập, làm bắn lên vô số bọt nước bỏng rẫy. Bộ xương hóa thạch cũng suýt chút nữa là bùng ra. Chợt thấy Sơ Lôi Dương đứng đối diện liên tục vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, giật mình kinh hãi suýt lòng cả tay ngã xuống. Còn rắn lớn máu me đầy mình từ trong đống đổ nát đã bò lên bộ xương hóa thạch. Ngoài ra còn có mấy con rắn đèn nữa, nhưng con rắn to kia dường như đã bị điên lên. Nó cắn chết mấy con đứng chặn trước mặt, hất xuống nước trườn lên nhanh như một cơn lốc màu đen. Sơ Lê Dương định nổ súng tiếp ứng, nhưng góc đứng không thuận, không thể bắn trúng được nó. Tôi không thể không giáo dục Tuyền Béo, sau cậu ta run lẩy bẩy, bỏ chậm hơn rùa. Con rắn đã sắp bỏ tới nơi, tôi thấy khẩu súng dắt trên lưng của Tuyền Béo, liền rút luôn ra. Súng ống đã lên sẵn đạn, tôi định xoay người lại bắn, song vì trên lưng lại cõng A Hương, đồng đầy rất dễ mất trọng tâm, đành một tay víu chặt thắt lưng của Tuyền Béo. Cõng A Hương đeo mình lủng lẳng giữa lưng chừng không, tay còn lại bóp cò nổ súng, bắn liền mấy phát. Con rắn sắp bỏ tới nơi, bị đạn bắn trúng bụng, cái đuôi quấn vào khung xương rời ra, trượt rơi xuống hẻm núi. Cánh tay túm Tuyển Béo vừa tê vừa mỏi, tôi vội quăng súng đi. Dùng hai tay giữ chặt sợi thắt lưng của Tuyển Béo. Tuyển Béo bị sức nặng của tôi và A Hương kéo xuống, suýt sùi bọc mép, đột nhiên không hiểu lấy đâu ra sức lực vô cùng. Cứ như vậy lúc hai người treo lủng lẳng, từng bước leo lên rìa đá. Sư Lê Dương ở phía đối diện cũng kịp thời tiếp ứng. Tôi cõng A Hương leo lên rìa núi, rồi nằm sấp bên cạnh Tuyển Béo, chẳng thể nhúc nhích động đậy được gì nữa. Còn A Hương thì đã bị hơi nóng, hôn trò bật đẹo cả già. Nằm một lúc lâu, Tuyển Béo mới lật người, nhả ra một câu:
Đây là xương hoa thạch của con gì thế? Mẹ kiếp, rắn chắc qua cơ.
Khắp người tôi đều rệu rã, từng đốt xương đau nhừng nhức, một lúc lâu sau mới hồi lại. Vừa rồi quả là nguy hiểm quá, thật không thể ngờ có thể sống sót mà rời khỏi pho tượng thần. Mình thúc nói:
Tuy chúng ta tránh được kiếp nạn thủy hỏa rồi, nhưng giờ lại gặp kiếp nạn thổ này. Vành đá này trên dưới cách nhau quá xa, mà ta có phải là khỉ đâu, chôn chân ở đây thì cũng có khác nào chờ chết.
Tôi nói: Không hẳn. Sau khi nhìn thấy bảy địa quan âm, tôi đã nghĩ ngay đến cách thoát thân. Chỉ có điều chúng ta lúc đó không thể mọc cánh bay sang đây được, thế nên tôi cũng dập tắt ý nghĩ ấy luôn. Nhưng cuối cùng lại gặp nước và sống sót, vớ vẩn thế nào lại đến được nơi đây. Chỗ này chắc chắn có đường trở về đấy. Bọn địa quan âm ưa nơi ấm áp, sợ lạnh, giỏi đào hang. Bất kể là đất hay là đá đều không thể ngăn được chúng. Và lại bọn này không chỉ hoạt động ở dưới đất, phạm vi của chúng phần nhiều là ở những khu vực có nhiều suối nước nóng. Hàng là để vận chuyển thức ăn nên thường đào rất rộng, Tuyển Béo chui vào cũng chẳng vấn đề gì. Chúng ta có thể thoát ra theo đường ấy.
Mình thúc nghe vậy thì cảm mừng: Vừa nãy tôi thấy ở đây có một số hang động, nhưng bên trong lại chia thành hàng ngàn, hàng vạn hàng hốc, cứ như là mê cung ấy. Dẫu có kim chỉ nam, vào trong đó thế nào cũng bị lệch hướng, không thể thoát ra được. Lẽ nào chủ nhân lại có thể tìm được đường ra?
Tôi còn chưa kịp đáp đã nghe Tuyển Béo cướp lời:
Ở những chốn thâm sơn cùng cốc mà ngày xưa bọn tôi phải đi cải tạo ấy, có không biết bao nhiêu hang hốc do bọn địa quan âm này đào ra. Vì hang của bọn chúng rộng nên lũ cho săn rất thích chui vào, bắt địa quan âm ăn cho đỡ thèm. Mấy năm gần đây chắc là bắt rơi hết rồi. Những hang này đều được đào từ ngoài vào trong, loài động vật này có thói quen như vậy. Bác cứ nhìn các vết móng tay tam giác trên vách hang là có thể đoán được hướng đi của hang. Nhưng mặc kệ đi, càng chú ý đến phương hướng lại càng dễ bị lạc ấy chứ.
Đã có đường thoát rồi, mọi người đều không chần chừ thêm, liền chui vào trong hang quan âm, giống như mê cung dần dần dốc lên cao. Giữa đường có đói thì tóm mấy con địa quan âm ăn thịt, lần mò trong hang độ trùng nửa ngày, cuối cùng cũng chui ra khỏi mê cung dưới lòng đất. Bên ngoài ánh sao lấp lánh, đang là giữa đêm. Chúng tôi nhận thấy nơi đây nằm trong sơn cốc, địa thế không cao lắm. Xa xa bóng núi mông lung, tiếng suối rừng thê lương quá độ. Giữa những vách núi dốc đứng, chỉ có một dải trời vắt ngang như sợi chỉ, tựa như sơn cốc dưới lòng đất được chuyển lên trên này vậy. Địa hình ở đây chật hẹp hơn, oi bức hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đã từng gặp nơi tương tự ở đâu đó rồi. Trên mặt đất rải rác những bộ xương thú hoàng trắng ẩn. Mọi người nhìn xung quanh, còn đang phán đoán xem đây là ở chỗ nào, thì tôi đột nhiên sực nghĩ ra, đây chính là một trong hai rãnh tuẫn táng, là tàng cốt cầu thứ hai. Chúng tôi chỉ cần đi thẳng một mạch về phía tây là có thể tập hợp với đoàn bỏ giắc ở lều rồi.
Chương thứ 41, ban nhạc Bremen, qua giọng đọc của Nguyễn Thành.
Tháp táng trong lăng tẩm của Ma Quốc xưa này đều dựa theo quy mô mà bố trí hay rãnh tuẫn táng, như hình lượng lòng khí châu vậy. Trong rãnh có rất nhiều xương thú làm vật tuẫn táng,
cho nên người dân vùng Kalamur gọi là tảng cốt cầu. Không ngờ chúng tôi đi tới sông băng Long Đỉnh thông qua một tảng cốt cầu. Cuối cùng, khi bò ra khỏi mặt đất, lại ở trong một tảng cốt cầu khác. Có điều nơi đây ấm áp, tài nguyên phong phú, thảm thực vật rậm rạp, rất hiếm thấy ở vùng Kalamur này. Ánh sao lung linh răng đầy trời, địa hình trong sơn cốc nhấp nhô lồi lõm, sâu trong rừng tùng bách mọc dày, che khuất ánh sao. Dưới màn đêm tĩnh mịch, không khí trong vùng sơn cốc đã trở nên trong trẻo lạnh mướt đến lạ. Chỉ một cái hít thở, không khí lạnh mát đi vào tận phổi. Tôi hít thở hai hơi thật sâu, lúc ấy mới cảm thấy được niềm vui sướng sau khi thoát chết. Mấy người còn lại cũng đều phấn khởi vô cùng. Bao tâm trạng căng thẳng, lo âu, khủng hoảng khi chờ đợi cái chết đến giờ đây đều tan biến sạch. Nhưng lại có câu thất thường như thời tiết. Chẳng ai ngờ trên đỉnh sơn cốc chợt có đám mây đen thổi qua, tụ lại một chỗ với dòng lưu khí bốc lên. Trong nháy mắt, mưa lớn liền ập xuống. Vùng núi Côn Luân này, mỗi ngọn núi đều có bốn mùa. Cách 10 dặm là trời đất khác biệt. Trên đỉnh núi có tuyết rơi, có khi dưới chân núi thì trời đổ mưa. Trong khi sườn núi có thể mưa đá, bão giật cùng lúc ấy. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp oán trách ông trời thì đã bị mưa trút xuống ướt sũng. Tôi vuốt nước trên mặt, quan sát địa hình xung quanh. Sơn cốc này tĩnh mịch thâm u, bao năm nay chẳng có người vãng lai. Quá nửa di tích cổ xưa đã chẳng còn tồn tại. Nhưng các đồi đá, khe đá hình thành trong thời kỳ núi lửa hoạt động mạnh mẽ từ xa xưa, sau bao nhiêu năm ròng rã hứng chịu mưa gió xâm thực, này vẫn chờ chờ còn đó. Cách chúng tôi không xa, có một cửa hàng chênh chếch vào trong vách đá, phía trên lồi, phía dưới lõm, đúng là một chỗ tránh mưa qua đêm lý tưởng. Tôi hô mọi người mau chóng đắp vào trong hang đó để tránh mưa, vì ngại trong sơn động có thể có thú hoàng. Tuyền Béo vác súng trường chạy tới trước giò thám, Minh Túc và Hường cũng lấy tay che đầu, chạy theo phía sau. Tôi để ý thấy Sở Lê Dương không hề sốt sáng, mặc cho nước mưa rơi trên người, cô vẫn bước đi thong thả, dường như đang hưởng thụ. Bèn hỏi cô nàng đang nghĩ gì mà chậm rãi như thế, không sợ ngấm mưa à? Sư Lê Dương bảo rằng chui trong hang cả ngày trời, khắp người toàn là bùn đất bẩn thỉu, tiếc là giờ không có gương, chứ nếu không mọi người tự soi mình chắc chẳng nhận ra nổi bản thân nữa ấy chứ. Thà cứ để nước mưa xối vào người một lát, chốc nữa vào trong hang động sẽ đốt lửa lên ngay, không lo cảm lạnh đâu. Nghe cô nói vậy, tôi mới nhận thấy đúng là năm con người chui ra khỏi lòng đất, khắp mình mày đều bẩn thỉu, người không ra người, ngậm không ra ngậm, quả thực giống như một lô đồ cổ. Có điều nơi đây tuy khí hậu ấm áp hơn, nếu ngấm mưa lâu vẫn rất dễ bị cảm lạnh, nên tôi vẫn bảo cô mau mau vào sơn động tránh mưa cái đã. Đừng đắc ý vì vừa thoát chết, cũng đừng vì sạch sẽ nhất thời, ngộ nhỡ lát nữa sướng quá hóa dầu, nhiễm lạnh mà rồi sinh bệnh ra thì chẳng hay hớm chút nào. Tôi dắt rời lời giường đi phía sau ba người còn lại. Vừa vào trong hang động đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Trong động có vài hố màu trắng, xem ra nơi đây trước kia từng có điện nhiệt tuôn ra mấy suối nước nóng, giờ đã cạn khô cả rồi. Tuy mùi không được dễ chịu cho lắm, nhưng cũng không lo có thú hoàng xuất hiện. Trong sơn cốc có rất nhiều cành lá khô. Tôi và Tuyền Béo ra cửa hang, chỗ không bị mưa ướt, nhặt vừa một đống ôm về, chân ở trong hang đốt lửa, lồi mấy con địa quan âm béo còn thừa ra nướng. Thịt địa quan âm giống như thịt chuột đồng, có mỡ, có nạc, có ba chỉ, đường ăn rất hợp. Chưa được bao lâu, sắc thịt đã chín vàng, mỡ giọt xuống kiểu tanh tách, không có gia vị gì khác, cho nên khi ăn vẫn có mùi tanh của đất, nhưng quen rồi thì lại cảm thấy thơm ngon vô cùng. Lửa mỗi lúc một cháy to, ai nấy đều thấy ấm áp, thần kinh căng thẳng lúc nãy mới hoàn toàn được thả lỏng. Bao nhiêu mệt mỏi đau dã tích lại từ mấy ngày trước đều xả ra hết, khắp cơ thể từ trong ra ngoài đều cảm thấy rệu rã vô cùng. Tôi gặm được cái đùi địa quan âm, còn chưa nhai hết đống thịt trong mồm, suýt nữa thì đã ngủ gật. Tôi ngáp một hơi, định nằm xuống ngủ, chợt phát hiện ra Sơ Lê Dương đang ngồi đối diện nhìn, như có lời muốn nói. Sang Mỹ với tôi nhé, Sơ Lê Dương đề nghị. Việc này Sơ Lê Dương đã nói nhiều lần rồi, từ đầu chí cuối tôi vẫn chưa hứa hẹn gì, bởi khi ấy sống chết khó lường, hôm nào cũng sống trong sự thấp thỏm sợ hãi, ngày nào cũng như ngày tận thế. Nhưng lúc này thì khác, chúng tôi đã thoát khỏi lời nguyền ác mộng. Tôi phải cho cô một câu trả lời. Tôi cũng từng nhiều lần tự hỏi trong lòng mình, Đương nhiên tôi muốn đi Mỹ, nhưng không phải vì nước Mỹ tốt đẹp, mà chỉ bởi vì tôi cảm thấy tôi và Sơ Lê Dung không thể xa nhau được nữa.
Nhưng tôi và Tuyền Béo đến tận lúc này vẫn khố rách áo ôm, dẫu có dốc cả cái đáy hòm ra cũng chẳng gom góp được vài đồng. Qua đó rồi thì sống thế nào đây? Những chiến hữu đã hy sinh của tôi đại đa số đều ở vùng quê nghèo, toàn là người già và trẻ nhỏ, gia quyến của họ về sau lấy ai chăm sóc? Đương nhiên Sơ Lê Dương sẽ giải quyết nhiều vấn đề về khó khăn và mặt tài chính của chúng tôi mà không hề do dự gì. Nhưng tự lực cánh sinh mới là nguyên tắc của tôi. Trước này tôi làm gì cũng không hề chần chừ lúng túng, nhưng lần này thì không thể không suy nghĩ cho kỹ được. Vậy là đành bảo Sơ Lê Dương cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ đã. Nếu đi Mỹ thì bí thuật phong thủy của tôi nghiên cứu nửa đời sẽ chẳng còn đất dụng võ. Ngay từ khi tôi mới tới khu chợ đồ cổ Phan Gia Viên, tôi đã muốn đổ một cái đấu lớn, phạt đại tài. Bằng không cái ngón tầm long quyết của Mô Kim Hiệu Úy chẳng phải chỉ là học xuông thôi sao? Biết bao lầu rồng điện ngọc chúng ta đã ra vào như đi chợ, nhưng lại chẳng lần nào mò được thứ gì đáng đồng tiền bát gạo đem về. Điều này nói thì hay nhưng nghe lại dở. Hiện giờ việc xuất ngoại của nước chúng tôi rất hot, đi nước ngoài xem ra rất thời thượng. Ai cũng nghĩ vắt óc để chạy ra nước ngoài, bất kể là nước nào, cho dù là sang những nước ở thế giới thứ ba, họ cũng chạy nhau đi. Ai cũng nghĩ cứ ra được nước ngoài trước đã rồi tính tiếp. Chúng tôi đương nhiên muốn đi Mỹ, nhưng thời cơ lúc này còn chưa chín muồi cho lắm. Tuyền Béo đứng bên cạnh nói:
"Đông rồi, năm xưa Tư Lệnh Nhất từng nói hùng hồn rằng mục tiêu của đời hắn là phải đổ một cái đấu thật lớn. Nhưng đến giờ lời vẫn bên tai, vòng vo tam quốc mãi. Đây là lý tưởng tối cao của chúng tôi, không hoàn thành tâm nguyện này ấy, chúng tôi đúng là ăn không ngon, ngủ cũng không yên."
Mình Thúc nghe thấy chúng tôi nói vậy, dường như lại có kế hoạch lớn gì đó, cuống quýt nói:
"Ê, các chú có lẫn không thế hả? Còn chưa thoát khỏi núi Côn Luân, đã định lên kế hoạch gì vậy trời? Nhất định phải cho anh đi cùng đấy nha. Anh có thể cung cấp vốn và tất cả các thứ cần dùng. Tuy lần này chúng ta lỗ sạch, nhưng đánh bạc thắng thua là chuyện thường tình mà. Anh tin thực lực của chú Nhất, chúng ta nhất định sẽ có một vụ làm ăn lớn đấy."
Tôi không chịu được bèn nói với lão: "Thôi bác đừng có té nước theo mưa nữa đi. Bác không thấy ba vị đồ đấu vĩ đại đang ngồi đây bàn bạc quên mình vì con đường phía trước của ngành đồ đấu đây sao? Đêm này sẽ là một đêm không ngủ đấy."
Mình Thúc vừa mất vợ, vừa hao binh tổn tướng, lúc này đương nhiên không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm chắc nào, đành cười trừ nói với tôi:
"Anh đương nhiên biết chú Nhất là người làm được đại sự, nhưng mà một thảo hán cũng phải có ba trợ thủ chứ. Ngoài chú Béo và tiểu thư Sơ Lê Dương ra, anh cũng có thể giúp chú những chuyện lặt vặt đây chứ. Chỗ anh còn có một thông tin cực kỳ giá trị nha. Mọi người đã nghe nói đến mộ vua Ha Mi ở Tân Cương chưa?
Nghe nói trong mộ vua Hà Nì có bộ kinh sách bằng vàng ròng, mỗi một tờ đều được làm bằng vàng, bên trong lại khảm vô số bảo thạch. Được đọc mỗi dòng kinh văn là có thể khiến trăm hoa tàn úa lại được hồi sinh. Đọc hai dòng kinh văn là có thể khiến cho..."
Lão vừa nói vừa nhắm mắt, lắc lư cái đầu hết sức say sưa, cứ như đã sở tận tay bộ kinh bằng vàng kia rồi ấy. Sơ Lê Dương thấy Minh Thúc làm gián đoạn câu chuyện giữa tôi và cô, chủ đề càng nói càng xa. Nếu cứ nói tiếp, có lẽ sẽ bàn sang chuyện đi Thiên Sơn đổ đấu vua Hà Mì cũng nên. Đoạn bèn hắng giọng, đưa sự chú ý của tôi từ câu chuyện của Minh Thúc quay lại chủ đề cũ. Cô nói:
"Lúc ở trên đỉnh đầu tượng Thích Lôi Sơn, rõ ràng anh đã nói là không muốn làm cái nghề đổ đấu này nữa, muốn cùng tôi sang Mỹ. Giờ còn chưa qua một ngày, anh lại chạy làng thế nhỉ? Nhưng tôi chẳng giận anh làm gì, bởi tôi hiểu bụng dạ của anh mà. Đường về còn rất dài, sau khi về đến Bắc Kinh, anh phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng đấy. Tôi hy vọng những lời tôi khuyên anh trước đây không phải là công cấp. Anh có biết câu chuyện về ban nhạc Bremen không? Tôi nghĩ câu chuyện này rất có nhiều điểm tương đồng với những trải nghiệm của chúng ta."
Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau ngơ ngác. Xưa này nào ai đã nghe nói đến ban nhạc bán dế mèn nào? Sơ Lê Dương lại nói rằng cuộc trải nghiệm của chúng tôi cũng giống như ban nhạc ấy chứ. Rốt cuộc cô nàng định nói cái gì nhỉ? Tôi quả thực không thể nghĩ ra giữa Mô Kim Hiệu Úy
và ban nhạc bán dế mèn có mối liên hệ gì? Chẳng lẽ có một toán người vừa đồ đấu vừa ca hát? Thế rồi bèn hỏi Sơ Lê Dương xem ban nhạc bán dế mèn là thế nào. Sơ Lê Dương nói:
không phải là bán dế mèn, mà là bờ dế mèn, là một địa danh của nước Đức. Đây là một câu chuyện đồng thoại, có bốn con vật trong chuyện là lừa, chó, mèo và gà. Chúng đều cảm thấy áp lực của cuộc sống quá lớn và quyết định lập thành một ban nhạc đến Bremen diễn xuất, đồng thời cho rằng ban nhạc của chúng chắc chắn sẽ được mọi người nơi đó chào đón, từ đó sẽ được sống trong cuộc sống hạnh phúc. Trong tâm tưởng của chúng, điểm đến cuối cùng của chuyến du lịch chính là Bremen, là chốn lý tưởng của chúng.
Tôi và Tuyền Béo cùng lắc đầu. Cách ví von này rất không thỏa đáng nhé. Sao lại đem chúng tôi so sánh với những con vật trong câu chuyện đồng thoại được cơ chứ?
Sơ Lê Dương nói: các anh cứ nghe tôi kể hết chuyện đã nào. Ban nhạc Bremen mà chúng lập nên, kỳ thực cho đến cuối cùng cũng chưa tới được Bremen. Trên đường tới Bremen, chúng đã dùng trí thông minh bắn chết kẻ xấu xa trong căn nhà nhỏ của người thợ săn, sau đó liền ở lại đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy ban nhạc Bremen chưa từng tới Bremen, nhưng trên chặng đường du lịch đó, chúng đã tìm ra được những thứ chúng hy vọng có được và hoàn thành giá trị tự thân của mình.
Tuyển Béo vẫn chưa hiểu, nhưng về cơ bản tôi đã hiểu ý của Sơ Lê Dương định ám chỉ thông qua câu chuyện này. Ban nhạc Bremen chưa từng đặt chân tới Bremen, và những mô kim hiệu ý chưa từng phát tài thông qua việc trộm mộ là chúng tôi đây, quả thực có thể nói là rất giống nhau. Có lẽ trên chặng đường lãng du, chúng tôi đã có rất nhiều thứ quý báu, giá trị của chúng tôi thậm chí còn vượt hẳn mục tiêu vĩ đại phát tài kia mà. Đích đến không quan trọng, quan trọng là quá trình đi tới đích, chúng ta thu hoạch được những gì.
Nghe xong câu chuyện về ban nhạc Bremen, tôi trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi Tuyền Béo: vì sao chúng ta phải đi đổ đấu? Ngoài vì cần tiền ra, còn nguyên nhân nào khác không?
Thấy tôi hỏi vậy, Tuyền Béo ngây người, nghĩ một lúc lâu sau mới trả lời:
Đổ đâu? Làm vậy là vì ngoài đổ đâu ra, hai ta chẳng thể làm gì khác, chẳng biết phải làm gì khác ấy.
Sau khi nghe lời này của Tuyền Béo, tôi bỗng thấy hụt hẫng, trong lòng rỗng thích, chẳng muốn nói gì hơn nữa. Những người khác sau khi ăn uống xong cũng đã dựa vào vách hang nghỉ ngơi. Tôi cứ trằn trọc khó ngủ, cảm giác như bị chạm phải một ẩn ức trong lòng. Đó là một sự nhìn nhận kỹ càng đối với số phận của bản thân. Hoàn cảnh của tôi và Tuyền Béo tương tự như nhau, đều xuất thân trong gia đình quân nhân, đều trải qua sự cướp bóc sạch trơn của 10 năm cách mạng văn hóa. Những năm tháng đó chính là giai đoạn quan trọng nhất hình thành nên thế giới quan, giá trị quan của một đời người. Quan niệm cách mạng vô tội, tạo phản có lý hết sức thâm căn cố đế. Giáo viên trong trường học đều bị phê phán, đánh đập, việc học về cơ bản bị bỏ bẵng. Cần có văn hóa thì lại không có văn hóa, cần có kỹ thuật sản xuất thì lại chẳng lấy đâu ra kỹ thuật sản xuất. Đây không những là nỗi đau của hai chúng tôi, mà còn là nỗi đau chung của cả một thời đại. Sau đó hưởng ứng theo lời hô hào, thỉnh thoảng trời đất rèn trái tim hồng, chúng tôi tới vùng núi hẻo lánh ở Nội Mông lao động, lao vào thực tế để cảm nhận được thế nào là thỉnh thoảng trời đất, có chạy quanh 100 dặm cũng không hề thấy có bóng dáng người nào. Tôi cũng còn coi như may mắn, đi về quê, lên núi lao động ngốt một năm rồi, được xung quân. Còn Tuyền Béo nếu kiên quyết không tin vào cái chỉ tiêu về thành phố gì gì ấy, nếu không cuốn gói chạy về thì chẳng biết cậu ta còn phải ở trên núi bao nhiêu năm nữa. Nhập ngũ là mơ ước từ nhỏ của tôi, nhưng tôi sinh ra chẳng gặp thời, đành đêm đêm nằm mơ được tham gia đại chiến thế giới thứ 3. Tôi nhập ngũ thoát cái đã 10 năm, năm 29 tuổi mới được làm đại đội trưởng. Bờ cõi dấy lên khói lửa chính là thời cơ lớn cho tôi kiến công lập nghiệp. Nhưng vì nhất thời sốc nổi trên chiến trường, tiền đồ của tôi bỗng tan tành thành mây khói. Một người sống trong quân ngũ 10 năm, một khi rời khỏi quân đội, chẳng khác nào mất đi tất cả. Sau khi đất nước cải cách mở cửa, biết bao sự vật cho đến những giá trị quan hệ mới đều ồ ạt du nhập vào Trung Quốc. Tôi thậm chí rất khó thích ứng với sự chuyển biến này, muốn học cách đi buôn nhưng lại phát hiện ra bản thân mình không hề có tố chất đấy, dần dà cũng chẳng có lý tưởng hay sự theo đuổi nào hết, cứ giật giờ qua ngày rồi chờ chết. Cho mãi đến khi tôi và Tuyền Béo quen biết Răng Vàng, bắt đầu đời mưu kim hiểu ý, bây giờ tôi mới tìm thấy mục tiêu để phấn đấu. Đối với tôi,
đồ đấu lớn phát đại tài có lẽ chỉ là một ý nghĩ dùng để tự ám thị mà thôi. Bởi như Tuyển Béo nói, ngoài việc đổ đấu ra, chúng tôi không hề biết làm cái gì khác. Tôi chỉ hy vọng có thể sống cho ý nghĩa một chút, chứ không muốn sống hoài, sống phí trong sự bình thường đến nhạt nhẽo. Đến Mỹ rồi, vẫn có thể tiếp tục phấn đấu, tranh thủ kiếm tiền, khiến cuộc sống của những người cần tôi giúp đỡ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về cuộc đời như lúc này. Nhất thời những ý nghĩ dồn dập như sóng chiều, tuy nhắm mắt mà không hề buồn ngủ. Bên tai vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng mọi người thở mệt. Chẳng lâu sau, ai nấy đều lần lượt chìm vào cõi mơ. Tiếng mưa bên ngoài đã dứt, tôi bỗng nghe thấy có người rón rén đi ra ngoài. Tôi nằm yên không nhúc nhích, khẽ mở mắt tí hí nhìn ra ngoài, thấy đống lửa đã tắt một nửa. Bình Thúc đang lặng lặng đi ra ngoài cửa hàng, tay lão xách túi hành lý của tôi. Bên trong có chứa một ít thịt còn thừa lại, mấy bộ quần áo, mấy viên pin khô. Nếu muốn ra khỏi chốn thâm sơn, ít nhất cũng phải trang bị những thứ này. Tôi lập tức nhảy phát dậy, tóm lấy cổ lão ta, thấp giọng hỏi: nửa đêm tỉnh mà, bác định đi đâu thế? Đừng có nói là bác muốn đi thả buồn nhé. Đi nặng hay nhẹ cũng không cần phải đem theo ba lô làm gì. Nếu muốn lên đường đi về thì sao không bảo tôi một câu, tôi còn tiễn bác đi một đoạn chứ. Hành động của tôi hết sức đột ngột, mình thúc suýt nữa thì thót tim ra khỏi cổ.
Anh già cả rồi, đâu dám phiền hiệu úy đại nhân đưa tiễn làm gì chứ.
Tôi nói với lão: bác là bậc tiền bối, tôi lẽ nào lại dám không đưa tiễn? Rốt cuộc là bác muốn đi đâu?
Mình thúc dậm chân nói: điều này thì quả thực là dài lắm, nói không hết nhé.
Nói đoạn trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, mặt mày ủ rũ, khẽ tiếng nói với tôi:
thực ra không dám giấu gì chú, đợt này có thể sống sót chui ra khỏi lòng đất, anh thấy thật giống như một giấc mơ. Quay lại ngẫm về những việc trong quá khứ, cảm thấy đời người sao giống như một giấc mộng, vừa đau khổ vừa ngắn ngủi. Lần này thập tử nhất sinh, cuối cùng lại một lần nữa được làm người. Có thể nói là mọi việc anh đều nhìn thoáng ra cả rồi. Anh có dự định sẽ vào chùa làm lạt ma, tụng kinh niệm Phật, sống đến cuối đời, sám hối những tội nghiệp đã tạo ra trong kiếp này. Nhưng lại sợ A Hương đau lòng, thế nên không để con bé buồn là hơn. Bèn dùng hạ sách này, định ra đi không từ biệt. Anh nghĩ có chú Nhất ở đây, chắc chắn con bé A Hương sẽ có nơi nương tựa. Các chú không phải mất công chăm lo cho anh nữa. Anh già rồi, như chiếc lá trước gió, cứ để anh bay theo gió đi vậy.
Tôi suýt nữa tức điên vì lão. Cái trò này, nếu lão dở ra lần đầu, có khi tôi tưởng thật. Nhưng tôi quá hiểu cái toan tính của lão rồi. Cái thằng khọm này ấy, thế tôi hình như sắp đồng ý theo Sơ Lê Dương sang Mỹ. 9/10 là không làm nghề đổ đấu nữa. Trước mặt chỉ có một con đường là tàng cốt cầu. Ra khỏi đây không khó, lão định giả trò vé sầu thoát xác, bỏ trốn chạy làng đây. Lão còn nợ tôi cả một gian đồ cổ, sao có thể để lão chạy thế này được. Vậy là tôi cướp ba lô trong tay lão lại, nói: người xuất gia tứ đại dài không, nhưng bác đừng có vội bỏ đi không. Lúc trước ở Bắc Kinh đã giao hẹn sẵn rồi, cả cái giá đồ cổ trong nhà bác, bao gồm cái miếng nhuận ngọc được ngậm trong miệng Dương Quý Phi để giải khát ấy, sẽ đều thuộc về tôi. Gì thì gì, cứ về Bắc Kinh tính xong nợ nần, rồi bác muốn đi đâu thì đi. Lúc ấy bác làm đạo sĩ cũng được, làm lạt ma cũng xong, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nhưng trước đó, chúng ta phải luôn bên nhau, không được rời nhau nửa bước.